Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả niệm Phật, khóa Phật thất lần thứ 66 của chùa Hoằng Pháp. Hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị cái đề là cánh cửa hạnh phúc. Vì chúng ta lúc nào mà cũng nghe là hạnh phúc, nhiều cái từ ngữ, rồi nhiều cái phương tiện, nhiều cái hoàn cảnh, ta đều nêu lên cái từ hạnh phúc. Mà ai nghe mà chúc cho mình được hạnh phúc là người ta mừng lắm. Ví dụ như mình đến cái nhà của người bạn thăm thì thấy hai vợ chồng người ta rất là vui vẻ, rồi mình nhìn chung quanh cái chỗ ăn ở của hai vợ chồng đó, mình khen anh chị hạnh phúc quá. Như vậy là trên cuộc đời này, bất luận là ở lĩnh vực nào, con người cũng mong muốn là mình có hạnh phúc, và cái người khác mà ban tặng cho mình hạnh phúc, mình cũng thấy sung sướng. Như vậy là về cái mặt xã hội thì hai cái từ hạnh phúc này dường như là nó gắn liền với cái đời sống của con người. Nhưng mà ta chưa hiểu cái ý nghĩa hạnh phúc như thế nào. Và tôi trình bày cái cánh cửa, chúng ta mở cái cánh cửa này đi vào hạnh phúc. Cái điều này rất là quan trọng đối với người tu Phật của chúng ta. Thì tôi kể câu chuyện này, quý vị để ý nghe cho kỹ, thì sau đó chúng tôi sẽ triển khai rộng hơn và đầy đủ ý nghĩa hơn qua cái mẫu chuyện này. Sở dĩ mà tôi chọn cái đề này là nhờ cái mẫu chuyện này mà tôi thấy rằng ai áp dụng, ai thực hành được thì người đó sẽ có hạnh phúc ngay. Thì cái câu chuyện này trong báo Giác Ngộ đăng, không phải mới mẻ gì hết, là Quán Trà Chiêu Phước. Tức là có một chủ quán, ông mở cái quán trà Chiêu Phước. Cái tên của cái quán trà là Quán Trà Chiêu Phước, ở một cái thị trấn nhỏ. Nhưng mà thì ở chung quanh cái khu vực này là dân người ta trồng trà, cho nên ông chủ quán này đó thì mở cái quán trà không có cái chủ đích là kinh doanh, nhưng mà ông muốn rằng là các đạo bạn của mình đến đó uống trà để đàm đạo cái chuyện Phật pháp. Chứ còn ông không có cái mục đích là kinh doanh. Thế thì bây giờ những người trồng trà đó, họ đem trà thật ngon đến họ biếu cho ông. Thì cái cách biếu của họ tức là để giới thiệu cái sản phẩm mà. Thì từ chỗ đó mà bán rất là rẻ, nhưng mà khách lại đông. Thế thì một thời gian có một cái nhà kinh doanh, họ thấy là cái quán trà Chiêu Phước này đông khách, họ đến họ mở cái quán trà trong cái thị trấn đó, họ cạnh tranh với cái quán trà Chiêu Phước, hạ giá xuống rẻ hơn. Thì bây giờ người ta mới đổ xô qua cái quán trà mới này, thì quán trà Chiêu Phước này dần dần nó vắng khách. Ông mới suy nghĩ bây giờ mình làm cách sao giữ khách lại. Bây giờ lần lần họ đi hết, ông mới hợp đồng với một cái đoàn văn nghệ. Mà cái đoàn văn nghệ này thì chỉ có 3 người thôi, có 3 diễn viên nè, với một người chủ của cái đoàn văn nghệ này, 3 diễn viên. Thì một tuần như vậy là đến họ diễn 2 lần. Thì cái kết quả của nó là khách mà đến uống trà đó dần dần phục hồi được. Bởi vì mấy cái diễn viên này trình diễn văn nghệ xuất sắc, không có chỗ nào chê hết. Nhưng mà riêng cái ông trưởng đoàn đó kỹ lưỡng lắm, khắc khe lắm. Về cái mặt quần chúng đó thì người ta rất là hâm mộ các cái diễn viên này. Nhưng mà riêng ông trưởng đoàn đó thì khắc khe bởi vì nghề nghiệp của ông. Thế thì cái quán trà Chiêu Phước, họ mời cái đoàn văn nghệ này đến trình diễn xong rồi họ bồi dưỡng. Thì cả 4 thầy trò đó về ghé chùa lễ Phật và trích cái tiền bồi dưỡng đó cúng dường Tam Bảo, tức là thường xuyên như vậy. Thì cái ông chủ quán trà này cũng là Phật tử, rồi cái đoàn văn nghệ này cũng là Phật tử, cho nên cái việc thường xuyên đó, trình diễn xong rồi về chùa lễ Phật cúng dường. Thế thì trên đường đi từ quán trà Chiêu Phước về chùa thì cái vị trưởng đoàn đó hơi càm ràm, khắc khe với nhân viên của mình. Tức là ông thấy những cái điểm sai sót nhỏ nhặt thôi, quần chúng họ không biết đâu, nhưng mà riêng ông thì ông thấy, ông khắc khe lắm. Ông phê bình cái này, ông phê bình cái này. Tức là đi về đến chùa, Hòa Thượng trụ trì mới rót nước mời 4 vị để uống nước vào trong phòng khách. Thế thì ngồi uống nước mà còn nghe cái vị trưởng đoàn đó rạy diễn viên của mình. Thì xong thì Hòa Thượng mới mời các vị uống nước. Hòa Thượng mới cho 2 điệu, còn cái chốt xách cái mỏ lên đứng trước 4 vị khách đó, tụng bài kinh Bát Nhã. Tụng xong rồi thì Hòa Thượng mới hỏi cái vị trưởng đoàn đó về, thì các điệu tụng có hay không? Thì vị trưởng đoàn này vậy, tuyệt tuyệt, không còn chỗ nào chê hết. Thế thì Hòa Thượng mới nói rằng không đâu, các điệu họ tụng dở lắm, không có hay đâu. Bởi vì trong lúc mà 2 điệu tụng bài kinh Bát Nhã đó, cái tâm của đạo hữu là cái tâm kính Phật, cho nên đạo hữu không thấy những cái lỗi lầm của các điệu. Còn tôi đó, tôi thấy lỗi lầm của các điệu vì ở trong nghề tôi biết, còn đạo hữu không biết. Thế thì sau khi Hòa Thượng trụ trì giải thích như vậy đó, thì cái vị trưởng đoàn của cái đoàn văn nghệ này mới thấy là xưa nay mình không có hạnh phúc, mình không có hạnh phúc. Mặc dù ba diễn viên của mình trình diễn tại cái quán trà Chư Phước đó, quần chúng rất là đông, mà họ rất là hâm mộ, họ vui vẻ lắm, họ có hạnh phúc. Mà tại sao mình không có hạnh phúc? Mình thấy những cái lỗi lầm của các vị diễn viên này, những cái lỗi lầm không đáng lắm, không đáng lắm, nhưng mà mình thấy cái lỗi lầm nhỏ nhặt đó, mình thấy mình khổ tâm. Cho nên rầy rà mà cái tâm rất là khổ sở. Ngồi đến cái bàn trà ở trong chùa đó, thế mà hòa thượng trụ trì cũng còn nghe cái lời này rầy rà. Thế thì qua đó thì cái vị trưởng đoàn văn nghệ này mới thấy mình có hạnh phúc, mà từ xưa đến giờ mình không thấy mình hạnh phúc. Mà quần chúng thì người ta rất là hâm mộ. Thì hòa thượng kết luận là trong lúc đó các điệu họ tụng sai, không hay, nhưng mà do cái tâm kính Phật. Cái tâm kính Phật, tức là bây giờ cái tâm không còn duyên với cái ngoại cảnh nữa, mà cái tâm đó chăm chú vào cái bài kinh Bát Nhã đó. Thế là không còn thấy những cái điểm nhỏ nhặt, những cái điểm sai của các điều. Nhưng mà hòa thượng nói là các điều cũng không hay đâu, dở lắm. Qua cái câu chuyện đó thì tôi triển khai cái cánh cửa hạnh phúc để quý vị. Thông thường đó thì đời sống của con người nó có hai mặt, vật chất là một, tinh thần là hai. Nếu mà chúng ta cân bằng giữa tinh thần và vật chất, 50% vật chất, 50% tinh thần, thì cuộc sống của chúng ta tương đối ổn định, tương đối ổn định. Mà nếu như cái tinh thần nó kém hơn cái vật chất, vật chất nó cao hơn tinh thần, cái chỗ này là cái chỗ chúng ta lưu ý. Tôi nhớ năm 1953, lúc đó là Đại Đức Narada giảng tại chùa Xá Lợi. Tôi còn nhỏ lắm, thầy tôi dẫn đi nghe cái bài pháp đó. Mà ngài đó là giáo sư Phạm Kim Khánh dịch, ngài giảng bằng tiếng Anh chứ ngài giảng tiếng Việt không được, nhiều lắm. Mà thưa quý vị, lúc đó tôi còn nhỏ mà, cái sự hiểu biết rồi cái con đường tu học của mình chưa có bao nhiêu hết, thì theo thầy làm thị giả rồi ngồi nghe vậy thôi. Thì có một cái chỗ mà tôi nhớ tới bây giờ, Đại Đức Narada đã nói khoa học, tức là ý muốn nói là vật chất đó, khoa học tiến bộ thì loài người rất là vui mừng, phấn khởi, cảm ơn. Vì sao? Vì khoa học làm cho cái sức lao động của con người nó bớt đi. Ví dụ như mình đi từ điểm A tới điểm B, mình đi phải là 2-3 ngày mới tới. Bây giờ mình có cái phương tiện khoa học, máy móc, xe cộ giúp đỡ, mình đi tiếng đồng hồ nó tới, mình phải cảm ơn chứ. Bởi vì cái vật đó nó nặng là 20 người, 30 người khuân vác, là bây giờ chúng ta cần cái phương tiện khoa học, máy móc, chúng ta dời cái vật nặng này đi một cách dễ dàng, không tốn sức lao động, mất sức lao động của con người, vân vân. Ngài kể nhiều chuyện, ngài phân tích ra nhiều chuyện. Như vậy là con người rất là phấn khởi, cảm ơn. Nhưng loài người cảnh báo khoa học, ngài dùng cái từ cảnh báo khoa học, vì khoa học tiến bộ mà đạo đức không song hành cùng tiến bộ với khoa học mà chỉ một mặt khoa học tiến bộ, đạo đức thụt lùi, suy thoái, thì đó là một cái điều tai hại cho con người rất lớn. Cái tai hại cho con người rất lớn. Thế thì tôi nghĩ rằng sau này tôi học Phật Pháp, rồi tôi mới thấy rằng Đức Phật dạy kẻ thù của chúng ta chính là chúng ta. Thì bây giờ thì tôi hiểu rồi. Quý Phật tử bây giờ thì cũng hiểu cái đó rồi. Kẻ thù của chúng ta chính là chúng ta. Thì hồi nhỏ tôi học tôi nghĩ rằng kẻ thù của chúng ta là đối phương. Kẻ thù địch với chúng ta mới hại ta, chứ sao chúng ta mà là hại chúng ta. Thì bây giờ rõ ràng là chúng ta thấy là mình hại mình. Kẻ thù của chúng ta chính là chúng ta. Như vậy qua cái lời dạy của Đức Phật, rồi cái lời giảng của Đại Đức Narada, mà tôi còn nhớ được cái câu đó: đạo đức và khoa học, tức là tinh thần và vật chất phải song hành. Mà vật chất và tinh thần, tức là hai cái này, cái cao hơn, cái thấp hơn. Thì bây giờ chúng ta thấy là khoa học tiến bộ rất là vượt bậc, còn đạo đức thì sao? Đạo đức thì suy đồi. Tôi không dám nhìn xa lắm, chung quanh cái chỗ tôi ở thôi, mà những cái tai nạn xảy ra mà mất đạo đức, tức là cháu nội giết bà nội, cháu nội giết bà nội, tức là bạn bè nó đi chơi rồi ăn nhậu, sau đó về nó xin tiền bà nội trả tiền quán, bà nội rầy nó: ba mẹ con bỏ con, bà nội nuôi mà lo cho con ăn học, sách vở, quần áo, cơm nước, bây giờ con đi theo bạn bè rồi nhậu nhẹt nó là về xin tiền bà nội. Bà nội chỉ nó đại khái thôi, tức là nó sẽ bị xúc phạm, tức là nó không có tiền để trả tiền quán, bạn bè nó giết bà nội, cái chừng đó giết thôi. Như vậy để chúng ta thấy rằng là cái cánh cửa hạnh phúc sẵn sàng mở ra để chúng ta đón nhận cái hạnh phúc ở bên trong cái cánh cửa đó. Đâu có ai giấu đâu, nhưng mà làm sao mở được cái cánh cửa này, chúng ta mới đi vào con đường hạnh phúc đó. Bây giờ chúng ta muốn vào chùa Hoằng Pháp này là ta phải vào cái cổng chùa ấy chứ. Thế chúng ta không vào cái cổng chùa này, chúng ta không thể vào chùa Hoằng Pháp được. Vào chùa Hoằng Pháp để tu Phật Thất, chúng ta phải vào cái cổng chùa Hoằng Pháp. Thế thì con người của chúng ta muốn đạt được hạnh phúc thì chúng ta phải vào cái cửa hạnh phúc, cái cánh cửa này chúng ta mới vào con đường hạnh phúc được. Thì cái cánh cửa này chúng tôi hạn chế là để nói trong cái giới Phật giáo của chúng ta, chứ chúng tôi không dám nói rộng lắm, nói trong cái phạm vi Phật giáo của chúng ta. Bởi vì chúng tôi ở ngồi cái giảng đường này là chùa Hoằng Pháp, và quý hành giả về để tu Phật Thất là đệ tử của Đức Phật. Tôi là bạn của quý vị, bạn lành của quý vị, cho nên tôi chỉ bàn trong cái hạng cuộc trong Phật Pháp chúng ta thôi. Thế thì người Phật tử, như tôi nói ban đầu, tức là người Phật tử cũng như người công dân giống nhau. Quý vị đóng hai cái vai trò là người công dân đối với xã hội và người Phật tử đối với Phật Pháp. Quý thầy chúng tôi cũng là người công dân, chúng tôi phải làm tròn cái nghĩa vụ công dân của xã hội. Chúng tôi tu hành thì nhà nước tôn trọng tu hành, nhưng mà chúng tôi phải là người công dân. Vì đời sống của con người, tức là có vật chất có tinh thần ở ngoài xã hội của quý vị. Quý vị thấy, quý vị là người làm nên của cải, tạo nên vật chất, góp phần xây dựng cho xã hội, là công dân Phật tử chúng ta. Cái phần thứ hai đó là quý vị là người hộ pháp. Người hộ pháp, thế thì Phật pháp này, cơ sở vật chất của đạo Phật, tức là từ nơi bàn tay đóng góp công sức của cư sĩ Phật tử, tức là quý vị đóng hai cái vai trò đó nè, đạo đời. Nhưng quý vị có hạnh phúc hay không? Thì bây giờ chúng tôi dẫn quý vị đi vào cái cửa hạnh phúc đó, để quý vị thấy được con đường hạnh phúc của quý vị, của giới Phật tử. Trước hết là quý vị có niềm tin đối với Tam Bảo, là quý vị đứng trước cửa. Tất cả quý Phật tử có niềm tin đối với ba ngôi Tam Bảo, tức là quý vị đứng trước cái cánh cửa đó, nhưng quý vị chưa mở. Đứng trước cánh cửa đó rồi. Vì sao? Vì cái chỗ nương về chí thiện của người con Phật, quý thầy chúng tôi cũng quy y Tam Bảo. Chứ đâu phải là Phật tử quy y Tam Bảo mà quý thầy bỏ ngôi Tam Bảo. Đầu tiên hết của người tu Phật là quy y Tam Bảo, tức là cái chỗ nương về. Đức Phật dạy rằng thế gian họ cũng có cái nghĩa nương. Con cái nương với cha mẹ bảo hộ con cái. Rồi vợ chồng nương với nhau, bạn bè nương với nhau. Nói chung là xã hội đều có cái ý nghĩa nương hết. Nhưng chúng ta xét cho cùng thì cái nương đó không hoàn toàn an lạc. Tại sao? Thì có cái trường hợp là cha mẹ chết hết mà con còn lại mồ côi. Nương như vậy nửa chừng, rồi người con này bơ vơ, mất mẹ mất cha. Rồi cái trường hợp khác, tức là vợ chồng lúc thương yêu với nhau đầm ấm, nhưng mà có khi thì nổi cơn sóng gió ba đào rồi chia tay, rồi cũng dẫn ra tòa, rồi cũng nói qua nói lại chuyện này khác, còn dữ dằn còn tệ lắm đó. Rồi bạn bè khi mà hùng hập làm ăn thì lời lãi sòng phẳng, nhưng mà khi sự lời lãi chia sao không được công bằng thì sinh ra cái chuyện bất hòa, có thể xảy ra án mạng. Nói chung là có nương, nhưng mà cái nghĩa nương đó không hoàn toàn an lạc. Vì vậy người con Phật nương về với Tam Bảo là cái chỗ nương về chí thiện của ba đời chư Phật, của ba đời chư Phật. Đó là vì Phật là bình đẳng từ bi, cha lành của muôn loài. Với ngài bình đẳng từ bi, như vậy quý vị là ta nương với bình đẳng từ bi. Bây giờ cha mẹ ở nhà có con đó, ba đứa, mà có một đứa nó hơi ngỗ nghịch một chút, nói nó không nghe, nó hay cãi vã, cha mẹ không thương. Nương với pháp là phương thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Tôi có giảng cái bài pháp ở tại Hoằng Pháp này, thuốc hay đó. Giáo pháp của Phật là phương thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Chúng ta nương với pháp. Thế vì chúng ta xét thử, chúng ta bệnh về thân đó, ngũ tạng lục phủ, thì chúng ta có thầy thuốc, có cho toa kê thuốc chúng ta uống. Nhưng mà chúng ta bệnh tâm thì thuốc nào chúng ta uống hết. Chúng ta có tham, có sân, có si, tật đố vua nịnh giành ăn vân vân. Những cái đó thì thuốc nào trị chúng ta? Chúng ta ra ngoài tiệm, tôi bảo là người bán thuốc bán cho tôi cái thuốc thì tôi uống hết tham, không có. Như vậy tham là bệnh mà bố thí là thuốc. Như vậy người nào thực tập tu tập với cái pháp bố thí thì trừ được tham lam. Bởi vì tham là bệnh mà bố thí là thuốc, uống thuốc thì hết bệnh. Người hay sân si thì tu tập thực tập với cái pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục là thuốc mà sân hận là bệnh. Như vậy nương tựa với pháp tức là phương thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Nương tựa với tăng già là bậc hoằng pháp lợi sanh, bạn lành của chúng ta. Các vị tăng là những người đi trước đàn anh của mình, là học tập giáo lý của Phật rồi truyền bá rồi hướng dẫn. Nếu không có chư tăng thì quý vị biết Phật là gì, quý vị biết pháp là gì? Đó nè. Cho nên nương tựa với Tam Bảo. Phật là thầy của trời người, bình đẳng từ bi. Pháp là phương thuốc chữa bệnh, tăng là bạn lành hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường chánh pháp của Phật. Cho nên có nhiều người tu, thưa quý vị, mà tu không đúng chánh pháp. Họ cũng bỏ công ra cực khổ ngày đêm, họ miệt mài, họ hành sát khổ thân, tu dữ lắm, nhưng mà không đúng chánh pháp. Bởi vì không có chư tăng là cái người dẫn đường, là cái người cầm đuốc, mà người dẫn đường cầm đuốc là những người thừa hành cái Phật sự của Đức Thế Tôn, truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên hàng cư sĩ Phật tử hiểu được cái con đường tu tập là do tăng già hướng dẫn. Như vậy tăng là bạn, pháp là thuốc, còn Phật là thầy. Chúng ta xưng với Phật là đệ tử chúng con. Sao là đệ tử? Đệ là em, tử là con. Đức Phật giác ngộ trước chúng ta, chúng ta giác ngộ sau Đức Phật, là chúng ta là em. Chúng ta cũng là giác ngộ, mà chúng ta giác ngộ sau, Phật giác ngộ trước, mình giác ngộ sau, tức là đệ. Tất cả chúng sinh đều có cái bản giác đó nè, tự tâm tự tánh của mình. Chúng ta có cái bản giác. Như vậy là tất cả hành giả chúng ta đến cái đạo tràng này là có giác rồi chứ. Nếu không giác thì không ai tới cái đạo tràng này làm gì. Nhưng mà giác nó chia ra là phần giác đó nè, phần giác. Chúng ta là giác, nhưng mà giác từng đoạn từng đoạn, từng phần từng phần. Ví dụ như có mấy vị họ đi lên cái bệnh viện ung bú, họ thăm bệnh, họ về họ nói là trời ơi, lên trên đó về muốn tu rồi, không ham gì nữa hết á. Hỏi sao vậy? Thấy như cái cảnh địa ngục rồi, thấy chán quá. Nhưng mà vài ba hôm rồi cái thì cũng chửi lộn, rồi cũng dành ăn, rồi cũng bình thường. Tại sao vậy? Tại vì phần giác, mình lên đó mình thấy cái đó kia mình giác, nhưng mà về vài ba hôm cái mình quên. Như vậy là vài ba hôm đi lên bệnh viện ung bú thăm một lần, rồi vài ba bữa lên thăm lần, giác hoài, nó không có gián đoạn, đúng không? Còn đằng này lâu lắm, cả mấy năm mới thăm một lần, về thấy sợ quá, cái nó giác ngộ, nhưng mà vài bữa cái rồi thôi, tánh nào tật nấy, cũng ào ào vậy đó. Đó là phần giác. rồi toàn giác, rồi vô thượng đẳng giác. Thấy nè, Đức Phật là vô thượng đẳng giác, còn các vị thánh á, thì nó toàn giác nhưng mà vô thượng đẳng giác. Như vậy là tất cả chúng sinh đều có cái bản giác tự tâm tự tánh của mình, tức là mình cũng như Phật. Nhưng mà muốn thành Phật là chúng ta phải gì? Phải tu tập để đạt đến cái chỗ là vô thượng đẳng giác. Chúng ta có cái Phật nhân thôi mà chúng ta chưa có cái Phật quả, thì muốn thành Phật quả là chúng ta phải tu tập. Đó. Thế như vậy là đối với người học Phật, con Phật, đến cái cánh cửa rồi là chúng ta mở được cái cánh cửa đó, chúng ta mới thấy là con đường hạnh phúc là chúng ta có niềm tin đối với Tam Bảo. Quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng, quy y Tam Bảo, bất đọa Tam Đồ. Như vậy là rõ ràng. Như vậy người Phật tử quy y Tam Bảo, nhưng mà không phải quy y suông. Chúng tôi nói cái chỗ này đặc biệt, tức là trong Lục Tổ Đàn Kinh thì Ngài Huệ Năng dạy chúng ta là quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh, giác chánh tịnh là Tam Bảo. Như vậy bây giờ chúng ta coi nè, chúng ta có bản giác thanh tịnh đó nè, giác chánh tịnh. Như vậy là mọi người, mọi chúng sinh đều có cái Tam Bảo của tự tánh, tức là giác chánh tịnh. Đó là chúng ta nói Tam Bảo tự tánh. Còn cái Tam Bảo mà Phật tử chúng ta quy y, tức là Phật tượng bằng cốt, bằng đồng, bằng gỗ, bằng sắt, Pháp là kinh, Tăng là các vị trụ trì. Thế cái niềm tin đó, dù là đồng thể Tam Bảo, hay là xuất thế gian Tam Bảo, hay là trụ trì thế gian Tam Bảo, đó nè, thì đó là những cái cấp bậc mà cái sự tu hành của chúng ta thăng tiến, cái sự giác ngộ của chúng ta có thấp, có cao. Thế bây giờ cái người Phật tử mới hiểu đạo, mới giác ngộ mà chúng ta chỉ cái là đồng thể Tam Bảo thì không được, không được. Phải chỉ họ là Tam Bảo của thế gian là Phật, Pháp, Tăng. Vô chùa cái đã, gặp quý thầy cái đã, rồi đọc kinh cái đã, rồi quy y Tam Bảo, lại ông Phật ở trên bàn đó bằng đồng, bằng xi măng đó cái đã. Chứ không thể chúng ta nói lý đó. Ông Phật của tự tâm đồng ý, nhưng mà trước tiên cái bước đầu mà người Phật tử đến với Tam Bảo, tôi nói đứng trước cái cửa, đứng trước cái cửa mà chúng ta chịu mở cái cửa hay không chúng ta mới thấy rồi. Như vậy là không phải người Phật tử chỉ quy y Tam Bảo mà không hành, không hành thì cái sự quy y đó. Cho nên có nhiều Phật tử ngộ nhận thế này quý vị: tôi có cái phái quy y, mai mốt chết rồi ép cái phái quy y đó để trước ngực lên xuống với âm phủ nó cho đi, không được đâu. Nó như vậy mê tín dữ lắm. Tôi ngại cái đó lắm, không bao giờ tôi nói cái đó hết. Nhưng mà tôi nói với Phật tử là quý vị quy y là quý vị phải thực hành, quý vị phải thực hành, phải tu tập, chứ không phải đứng vịn cái cửa đó không. Như vậy là chúng ta quy y Tam Bảo rồi, chúng ta phải thực hành cái Pháp Bảo. Cái thực hành cái Pháp Bảo đó quan trọng. Lời dạy của Đức Phật chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tu tập. Còn chư Tăng là cái người thầy dẫn đạo, hướng đạo cho mình. Các thầy cũng phải học kinh pháp của Phật, tôi cũng phải học kinh pháp của Đức Phật, thầy nào cũng phải học kinh pháp của Đức Phật, rồi quý thầy mới hướng dẫn lại cho quý Phật tử phải hành cái này. Chứ không nói cái lý suông là tôi quy y Tam Bảo, nhưng mà thực sự ra thì mình không hành được gì hết. Thì đừng có dễ vui, đừng có ỷ lại cái phái quy y đó mà quỷ sứ nó cho mình qua khỏi 10 cái cửa ngục đó, chuyện vô lý lắm. Phật pháp nói cho rõ ràng cái đó là không có đâu. Cho nên chúng ta mở cửa hạnh phúc, tức là chúng ta thực hành cái ba pháp tam quy đó. Chúng ta học cái giáo pháp của Đức Phật. Khi mà chúng ta học cái giáo pháp Đức Phật, chúng ta thấy chúng ta an lạc. Tức là tôi giảng ở chùa Pháp Thường ở Nhân Trạch, có cái vị đó đạo Cao Đài. Tôi ra xe rồi thì bà mới chạy theo tôi, bà hỏi nhỏ, bà nói: thưa thầy, tôi đạo Cao Đài mà tôi theo đạo Phật, tôi tu Phật thất, có lỗi gì không? Tôi mới hỏi bà đó vậy chứ. Trong thời gian 7 ngày bà tu Phật thất ở chùa Pháp Thường nè, bà thấy cái tâm bà sao? Có an lạc không? Bà nói an lạc lắm. À, bà đã trả lời tôi an lạc lắm. Như vậy là mình là người tôn giáo khác mà đến tu tập với giáo của Đức Phật mà thấy an lạc, đâu có lỗi gì. Không có lỗi gì hết. Thì thôi thì bà cũng đừng có đổi đạo làm gì, đạo bà cứ giữ. Nhưng mà bà thường xuyên tu với giáo pháp của Đức Phật để được an lạc. Còn đạo của mình giữ đừng có đổi. Thì tôi minh họa thế này cho bà thấy. Bà có đứa con mà nó ngoan lắm, dễ thương lắm. Lúc nó còn nhỏ đó. Như vậy là lúc còn nhỏ nó tốt rồi, nó ngoan rồi không nè. Khi nó lớn lên nó đi làm rồi, nó đem tiền về hết cho bà. Nghĩa là lãnh lương nhiều nó đưa bà hết nha. Tốt, bây giờ nó tốt hơn. Mình là người có tôn giáo là tốt rồi. Người có tôn giáo là tốt rồi. Tức là biết nhân quả. Đúng không nè? Đạo Tam Kỳ người ta ăn chay, ta không sát sanh. Đúng không nè? Như vậy người có tôn giáo tốt rồi. Thế bây giờ mình tu theo giáo pháp của Đức Phật để mình thoát ly sanh tử, để mình an lạc tốt, thì bây giờ nó tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng các vị giáo chủ, Thượng Đế, Ngọc Hoàng gì cũng hoan nghênh quý vị hết, chứ không có sao đâu. Tốt, bây giờ nó tốt hơn. Chứ nếu như quý vị đi cướp của giết người đó thì Ngọc Hoàng chắc trừng trị đó, sai thiên lô đánh á, đúng không? Còn đây mình đi Phật thất mà, như vậy suốt một tuần lễ Phật thất thì bà thấy an lạc. Như vậy là kỳ Phật thất tới thì bà tham gia. Bà tham gia. Tôi chưa có cái thì giờ nhiều lắm, tôi nói cái chuyện bầu nhiệm của cái người mà ngoại đạo mà niệm Phật được cái kết quả. Tôi chưa có thì giờ để nói chuyện đó. Như vậy để chúng ta thấy là con đường hạnh phúc của người học Phật, của người tu Phật là chúng ta an tâm. Dù vật chất chúng ta có thiếu thốn, trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy tri túc, tức là người đó biết đủ. Như vậy an lạc hạnh phúc là gì? Là người đó không mong cầu, không tham đắm. Tôi chứng minh cái chỗ này để quý vị thấy rằng rất là đặc biệt. Trong kinh nói là có ba ác đạo, tức là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Trong kinh nói đó. Thế nên mình không có cái gì mình nghi ngờ hết. Đức Phật dạy mà mình không nghi ngờ. Tin thì tin đó, nhưng mà chưa ai thấy địa ngục. Nếu chúng ta có đọa vào trong đó thì chúng ta cũng không thể nào nói lại cho người khác được. Thì bây giờ tôi minh họa cái chỗ này để quý vị. Ở trần gian này có địa ngục. Và mỗi tỉnh thành trên toàn quốc, tỉnh nào cũng có khám đường cả. Thế đâu có tỉnh nào không có. Như vậy là tùy theo cái tội nặng nhẹ, cái hình phạt của nó có cao, có thấp, có nặng, có nhẹ. Nặng lắm đem ra tử hình, chung thân 20 năm, 30 năm khổ sai. Tức là nhiều cái hình thức tù tội ở thế gian này. Như vậy ta xác định là có địa ngục ở tại trần gian này, chứ không cần thì chúng ta chết đâu hết. Ngay đây chúng ta có. Chúng ta mới thấy Đức Phật nói thực tế. Nó khoa học. Khởi cái tâm địa ngục thì có địa ngục nhốt liền. Bây giờ ở tại cái thế gian này có ngạ quỷ. Tôi chỉ cái ngạ quỷ quý vị thấy. Ngạ quỷ nó có hai loại, tức là đói khát. Đói và khát. Và cái loại ngạ quỷ mà khát, khát tức là thèm khát. Thèm khát tức là một cái người lớn tuổi, đáng ông đáng cha, mà đi hiếp dâm cái đứa bé 10 tuổi. Báo đăng đó. Quý vị thấy không? Cái đó là gì? Khát dục. Tuổi đã trưởng thành rồi, có vợ có con đàng hoàng chứ đâu phải đâu. Nhưng mà cái thèm khát, cho nên phải làm cái việc tội lỗi đó. Là ngạ quỷ chứ gì. Rồi còn nhiều cái thèm khát hơn nữa. Nhiều cái thèm khát hơn nữa. Về danh, về lợi, về tiền, về tài, về sắc dục. Tức là nhiều cái mặt nữa họ thèm khát. Không phải người ta thiếu, nhưng mà cái thèm khát nó đòi hỏi cái khát vọng đó, người ta phải mong cầu cái đó. Ta lao vào, có thể là bỏ mạng, có thể chết thân, người ta lao vào cái sự thèm khát đó. Cái xã hội của cuộc đời của chúng ta thấy có ngạ quỷ. Cái thứ hai là đói. Khát là cái này đói. Tức là trên mặt đất, trên hành tinh này có người đói đó chứ. Thấy ở Phi Châu, tức là hạn hán rồi, lương thực rồi thiếu thốn. Con người trên truyền hình nó chiếu rồi mình thấy nó, cái cảnh nó như là địa ngục. Có người nó xấu xa, nó không thể nào dồn được hết. Con người của mình thấy nó sáng sủa, nó đầy đặn, nó đẹp rồi nè, dễ nhìn. Còn con người đó, họ đói khát. Như vậy, ở trần gian này có hai loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ khát và ngạ quỷ đói tại trần gian này. Như vậy Đức Phật nói đúng. Không có cái gì mơ hồ hết. Súc sanh, tức là chó mèo. Tức là loại động vật chó mèo, nó đi ngang như thế này gọi là bàn sanh, súc sanh. Chúng ta thấy rằng, thế thì chúng ta chỉ con chó, con mèo nuôi trong nhà chúng ta chỉ đó là súc sanh. Thì đúng. Nhưng mà con người của chúng ta thì sao? Con chó đó, cái nhà mình nuôi đó, nó mình ăn cơm nó ngồi dưới cái chân của mình, nó dòm lên. Chừng nào nó được làm người? Vì cái loài cầm thú nó không khởi cái tâm làm người được, cho nên nó không bao giờ nó làm người được. Mà con người đó là khởi cái tâm làm chó thì làm chó dễ dàng. Tôi nói thế này quý vị thấy, hai anh em ruột ở hai cái nhà kế bên, chuyện trước mắt tôi đó. Thế thì cái người em đó là bệnh, mà xe cấp cứu của bệnh viện đến chở người em đi vào bệnh viện cấp cứu đó nè. Mà cái người chị, tức là chị dâu, vợ của anh cả đó, kêu cái người em dâu vô ký tên vay tiền chứ không cho mượn. Cái giờ phút em mình chở đi cấp cứu mà cái tình máu mủ, cái tình ruột thịt không đưa đồng tiền cho nó mượn thôi. Chúng tôi chưa nói là cho, mà cho em mình nó mượn thôi, nó đi cấp cứu thôi. Thế mà kêu nó vô ký tên vay tiền chứ không cho mượn. Họ vay tiền. Thế tôi đi giảng ở bên Úc. Bên Úc, tức là bên Phương Tịnh Niệm Phật Đường đó. Thì mấy cư sĩ bên đó họ có một cái tổ chức. Nó cái hội thì không đúng lắm, một cái tổ chức nhỏ thôi. Là cái ca nào mổ tim, một cái gia đình nghèo ở dưới miền quê đưa lên trên thành phố, một cái mổ tim vừa mấy chục triệu, mà người ta sẵn sàng, người ta bỏ tiền ra, người ta cho, người ta giúp. Thì tại sao anh em ruột thịt cùng một giọt máu sinh ra, thế mà em mình là xe Hồng Thập Tự đến chở đi cấp cứu mà kêu vợ nó vô ký tên vay tiền không cho mượn này? Vì vậy cho nên nói con thú mà nó khởi cái tâm như con người thì không thể nó khởi được. Không thể nó khởi được. Mà con người khởi cái tâm thú đó rất là dễ dàng. Như vậy là ở trên thế gian này có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, chứ đâu phải đợi chúng ta chết rồi chúng ta mới đọa đâu. À thế thì Đức Phật nói trong kinh như vậy mà chúng ta học tập chúng ta mới thấy rằng, vậy thì Phật tử chúng ta muốn rời khỏi ba cái ác đạo này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó nè, thì cái cánh cửa mà chúng ta sắp mở đó là hạnh phúc. Không đọa vào cái cảnh này mới là hạnh phúc, mà muốn khỏi đọa vào ba ác đạo này là con đường hạnh phúc thênh thang của chúng ta là chỉ có giáo lý của Phật Đà. Chúng tôi xác định điều đó, chỉ có giáo lý Phật Đà. Vì sao? Giáo lý của Phật Đà là có khả năng trị lành tâm bệnh của chúng ta, còn ngoài ra không ai trị được cái đó hết. Mà không trị hết cái tâm bệnh này thì chúng ta không có hạnh phúc. Tiền tài, vật chất, nhà cửa, tất cả mọi cái đó là cái thứ ràng buộc. Tôi nói tôi đi giảng ở trên Bảo Lộc, trên Bảo Lộc thì tôi đang giảng như vậy thì có anh Phật tử đứng dậy nói với tôi thế này: thưa quý thầy, chúng tôi ở ngoài thế gian đó là nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn, vợ con, vân vân, tất cả những cái đó là cái còng bằng sắt, nó còng chúng tôi. Còn quý thầy ở chùa, cũng chùa cao, Phật lớn, cũng đệ tử, cũng xe, cũng tộ, cũng này kia khác nọ, quý thầy bị cái còng bằng vàng nó còng chết tươi luôn. Không biết học ở đâu mà hay dữ vậy không biết. Như vậy là hắn ở ngoài hắn bị cái còng bằng sắt, còn mình ở chùa là cái còng đó nó sơn vàng vàng chút, cái còng bằng vàng nó còng. Tôi mới nói là đạo hữu nói chính xác, chính xác. Mình khen cái đá chứ. Chứ như vậy là cái vị này muốn hỏi pháp sư phải suy nghĩ cũng mấy đêm đó chứ mới hỏi được, chứ không phải nói chuyện đơn giản. Thế thì mình khen cho ta nở lỗ mũi cái đã. Tôi nói đạo hữu nói chính xác. Nhưng mà thế thì cái nhà của đạo hữu mà ai tới ai nói thôi ông đi chỗ khác đi, để cho người khác vô ở, thì đạo hữu nghĩ sao? Có giác dao chém mờ không? Như vậy cái nhà nó còng. Còn tôi ở chùa mà giáo hội nói thôi thầy đi chỗ khác đi, để thầy khác ta đã làm đạo, A-di-đà-phật, đi liền. Đúng không? Bây giờ con của đạo hữu đó, hai ba đứa đó, gái có trai đó, họ tới họ nói, họ dẫn đi. Đạo hữu thấy sao? Đâu có chịu. Nhưng mà tôi có đệ tử tôi quá trời, năm ba chú, hai ba cô. Nó nói bà thầy cho con lên trên Hoằng Pháp con tu, con lên trên Bát Nhã con tu, thì mày cứ đi tu. Như vậy là đâu có người nào còng tôi đâu. Không có. Còn tất cả tài sản là của Tam Bảo, không phải là của thầy. Không có, thầy không có gì hết. Ai coi cái vật chất đó thiệt là của mình thì nó còng, còn ai coi cái đó không phải là của mình thì không bị còng. Anh mắc cỡ quên đi ra tôi. Tôi muốn nói cho quý vị là con đường hạnh phúc của chúng ta là chúng ta nương với Tam Bảo. Nương với Tam Bảo rồi học hành với giáo pháp của Đức Phật thì mới khỏi đọa trong ba ác đạo này. Mà khỏi đọa trong ba ác đạo này là con đường hạnh phúc thênh thang của chúng ta đến chỗ bất tận là an lạc. Có nhiều đó thôi. Quan trọng của chúng ta nhiều đó thôi. Thế thì dù làm cái gì thì làm, kể cả quý thầy đang tu hành đây, chứ không phải là nói Phật tử không rồi mình bỏ. Con Phật là nói chung. Cho nên trong Phật giáo chúng ta là có cái điểm hay thế này. Mấy quý vị thấy rồi nè, tứ chúng đồng tu, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là cư sĩ hai chúng mà xuất gia hai chúng. Đức Phật nói là tứ chúng đồng tu, không có ai trên ai dưới gì hết, đồng tu hết. Như vậy là tôi kêu gọi Phật tử tu mà tôi có tu không? Tôi phải tu chứ. À, như vậy là quý sư cô cũng phải tu, quý thầy bên tăng cũng phải tu, cư sĩ nam cũng phải tu, cư sĩ nữ cũng phải tu, như vậy tứ chúng đồng tu. Đời sống của Phật tử là tri túc. Phật dạy tri túc là con đường hạnh phúc. Mà chúng ta tham dục, chữ dục ở đây có nghĩa là sự ham muốn, sự ham muốn, tham dục, tức là ham muốn nhiều, khổ lụy nhiều. Kinh Bát Đại Nhân Giác: tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du như an lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy đắc thiên đường tâm bất xứng ý. Cái người biết đủ thì dù nếm mật nằm gai cũng thấy an lạc, người không biết đủ thì ở thiên đường cũng không hài lòng. Như vậy tôi nói giáo lý của nhà Phật một khía cạnh nhỏ để cho chúng ta thấy đạt được cái an lạc là đời sống vật chất của cư sĩ là chúng ta biết tri túc, biết đủ. Mà chúng ta không biết đủ thì dù có giàu có, sang trọng, nhiều tiền nhiều của bao nhiêu, chúng ta cũng thấy khổ bao nhiêu. Chứ không phải là nhiều tiền nhiều của mà chúng ta sung sướng rồi, mà cái tâm của chúng ta có an lạc hay không. Thế thì tôi thấy rằng trong đạo pháp của chúng ta có cái hữu sự gì đó để đi vận động, để kêu gọi Phật tử đóng góp làm từ thiện xã hội. Tôi thấy người Phật tử nghèo họ làm tôi mới xúc động. Họ nghèo nhưng mà họ làm Phật sự, họ đóng góp. Thế thì bây giờ cái người Phật tử khá giả, Phật tử giàu, người ta cho 1-2 triệu nhưng mà trong tủ người ta còn mấy chục triệu. Thấy số tiền thì lớn đó nhưng mà so với cái của họ còn lại đó họ còn rất nhiều. Nhưng cái người Phật tử nghèo, tôi có cái bà Phật tử, tôi bà bán cơm rượu xôi giò nuôi 2 đứa cháu ngoại. Tôi nói là tôi chứng minh được. Thì ba mẹ nó bỏ, bà mới mang 2 đứa nhỏ về bà nuôi, mà gánh cái gánh cơm rượu xôi giò đi bán. Tôi hỏi chứ một ngày vậy đó, bà bán, bà nói nắng đó, không có mưa đó thì là được 50, mà bữa nào mưa thì 30-40. Bởi vì tất cả củi lửa rồi ở chợ mà phải mua hết, nuôi 2 đứa cháu. Nhưng mà chùa làm Phật sự từ thiện vẫn mà bà đóng góp cao hơn mọi người. Tôi mới thắc mắc, tôi hỏi vậy rồi lấy gì nuôi 2 cháu? Thì bà mới nói thế này: tôi biết, tức là để cái số tiền này, cái kinh phí này cho chúng nó ăn thế thôi, ăn thế thôi. Cuộc đời mình chỉ phục vụ cho cái ăn cái mặc thôi. Bây giờ tôi nhín lại cái ăn này để tôi làm việc phước thì sau này chúng nó có ăn nữa, sau này chúng nó có ăn được. Bây giờ mình chỉ tiết kiệm bớt thôi, chứ còn cái ăn này thì biết bao nhiêu cho vừa. Nhưng mà mình nhín lại cái ăn đó để mình làm việc phước thì cái việc đó mình bỏ ống, chứ đâu có mất mát gì. Mai kia mốt nọ đời sau chúng nó còn ăn, còn ăn. Chứ bây giờ ăn thì hết. Như vậy người Phật tử họ thấy được vấn đề tri túc, tức là biết được. Và cái không phải cái dư giả này mà là tiết kiệm cái phần ăn, cái sinh hoạt trong gia đình này để họ làm vợ thực sự. À, như vậy là để tôi minh họa cái đó, quý vị thấy là hạnh phúc ở đó đâu. Không phải là chúng ta cầu cạnh, chúng ta vái, chúng ta van, chúng ta xin xỏ với thần linh nào mang đến hạnh phúc cho chúng ta, mà chính cái hạnh phúc đó là chúng ta là Phật tử, học giáo lý của Đức Phật, hành theo lời dạy của Đức Phật và sống với cái đạo tri túc này, và cái niềm tin tam bảo của chúng ta đối với Phật pháp là chúng ta có hạnh phúc ngay. Thì tôi thấy rằng là việc làm như vậy thì chính chúng ta là người tin Phật, tin pháp, tin tăng. Quan trọng nhất là ba ngôi tam bảo, các quan hồn uổng tử cũng phải thọ tam quy. Tôi truyền tam quy cho các cái vong hồn, cho các cái uổng tử linh hồn đó, tôi cũng truyền tam quy cho họ. Và Phật tử còn hiện diện cuộc sống trên cuộc đời này cũng ba pháp tam quy đó, không thể tách rời được. Mà cái niềm tin đối với Tam Bảo là Phật tử chúng ta mở được cánh cửa hạnh phúc. Cái quan trọng nữa là nhân quả và tri túc, thì hai cái giáo lý này, cái tin nhân quả và hành cái tri túc này, thì quý vị thấy là cuộc đời quý vị, quý vị tin nhân quả, quý vị không làm điều ác, không làm điều ác. Chứ luật pháp nói như vậy, đã có luật pháp để răn đe đó, nhưng mà người ta chưa tin nhân quả, người ta ra tù rồi người ta vẫn tái phạm. Nhưng mà người tin nhân quả của nhà Phật suốt đời họ không vi phạm vào một cái lỗi lầm nào. Cho nên quý vị thấy rằng luật pháp của nhà nước bắt họ rồi bỏ tù, họ kêu án họ, họ có tội rõ ràng, họ nhận tội, họ khai rõ ràng, nhưng mà ra tù rồi thì họ tái phạm. Tại vì sao? Họ không tin nhân quả. Còn cái giáo lý nhân quả của đạo Phật, tức là hướng dẫn cho người Phật từ sơ cơ bước chân vào trong nhà chùa quy y Tam Bảo, rồi họ biết hành cái nhân quả này, thì đối với đạo pháp là quý vị an lạc, đối với xã hội quý vị không có phạm pháp, là quý vị đã góp phần xây dựng được cái xã hội an lạc cho đất nước, cho xã hội chúng ta. Như vậy là chúng ta thấy rằng con đường hạnh phúc sẵn dành cho mọi người con Phật chúng ta, sẵn dành, không riêng ai hết. Nhưng mà chúng ta biết mở cửa hay là không biết, cánh cửa đã có sẵn đó, chúng ta đến trước cánh cửa đó. Bây giờ chúng ta mở cánh cửa này, chúng ta thấy con đường an lạc đó. Hai cái người đồng nghiệp là thầy giáo cả. Thế thì ông thầy giáo A đó, hay là Phật tử, tối hai vợ chồng tụng kinh, khuya hai vợ chồng tụng kinh. Ông thầy giáo ở cái bên bình thường, nhà giáo mà, cái phẩm chất của họ rồi, cái nhà mô phạm của họ nó sẵn có rồi. Nhưng mà riêng vợ chồng thầy giáo A này là Phật tử. Thì hôm nọ cái gia đình ông thầy giáo B có bà mẹ ở ngoài Bình Định mới chết, mới gọi điện vào nói hai vợ chồng về thọ tang. Thế rồi bây giờ hai vợ chồng đi về thì nhà làm cách sao? Nhà có nuôi mấy con gà, có nuôi heo đồ này, cũng ở ngoại ô mà. Thế thì hai vợ chồng ông thầy giáo B đó mang chìa khóa đem gửi cho hai vợ chồng ông thầy giáo A hết. Tại sao lại giáo? Là vì hai vợ chồng ông thầy giáo A là thọ năm giới là không trộm cướp, người ta mới giao. Rất nhiều người khác là đâu có giao. Suy nghĩ rồi, vợ chồng này sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, có cái bằng quy y treo ở cửa, ở rách đó, hai vợ chồng đem. Như vậy là vợ chồng ông thầy giáo A nhận sâu chìa khóa, vợ chồng ông thầy giáo B giao sâu chìa khóa, hai người này đắc niết bàn. Đắc niết bàn là vì cái tâm thanh tịnh, không nghi ngờ. Ông này thì nhận sâu chìa khóa mà không nghĩ là người ta đi vắng mình ở nhà mình ăn cắp, mình mở tủ mình lấy tiền bắt gà bán rồi không có. Tức là hai cái vị này cái tâm an lạc, gửi ba ngày thôi đi về thọ tang. Sau đó hai vợ chồng ông thầy giáo B mới điện vào nó gửi thêm một tuần nữa là vợ chồng mình ở lại cúng cái thất thứ nhất cho mẹ rồi mới vào gửi thêm nhà. Như vậy là bây giờ là hai vị này cũng đắc niết bàn thêm một tuần. Như vậy là niết bàn, đắc niết bàn ba tuần, bây giờ gửi thêm một tuần nữa là đắc niết bàn. Là vì cả hai đều an lạc, cả hai đều an lạc. Như vậy cái người gửi sâu chìa khóa họ không nghi, mà người nhận sâu chìa khóa không được khởi cái tâm đó nè, không khởi cái tâm nữa, tức là hai người này đều an lạc. Vậy thì vợ chồng ông thầy giáo A này quy y Tam Bảo rồi thực hành lời dạy của Đức Phật, phải thực hành mới được. Thì như vậy là người này có an lạc và người bên cạnh chúng ta có an lạc. Thế thì nói phước, nói cái phước, Làm sao là phước? Mình đem cái vật chất mình cho đối phương, mà đối phương đó họ mừng, mình cũng mừng, đấy gọi là phước. Bây giờ quý vị mang 10 ký gạo cho người B, mình là A cho người B. Người B họ nó khoát tay, họ nói thôi cảm ơn tôi không cần. Thì quý vị thấy sao? Mình có cái túi gạo mình đem cho người ta không nhận, cái mình thấy gì? Thấy quê. Mà họ nhận thì sao? Mình mừng mà họ cũng mừng, vì họ gì? Họ nấu cho con cho vợ họ ăn họ mừng. Thì đạo Phật định nghĩa cái đó gọi là phước. Như vậy là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Một người làm phước trăm người nhờ, tức là vợ chồng anh thầy giáo A này là thọ tam quy ngũ giới, thực hành đúng lời dạy của Đức Phật, mà nhà này nhờ, nhà này nhờ, nhà kia nhờ, người ta không nghi mình ăn cắp là nhờ chứ gì. Thế thì tóm lại buổi giảng hôm nay tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chúng tôi muốn trao cho tất cả hành giả trong cái khóa tu Phật Thất lần thứ 66 này, mình đứng trước cánh cửa hạnh phúc rồi, tức là ai cũng có quy y Tam Bảo hết rồi. Nên bây giờ tức là tôi hướng dẫn cho quý vị, giúp đỡ cho quý vị mở cánh cửa hạnh phúc này ra, là chúng ta tin nhân quả và chúng ta sống đúng đạo tri túc của Phật dạy. Vì trong giáo lý của Đức Phật là trị cái được cái gì? Cái tâm bệnh của chúng ta. Mà quý vị không tin nhân quả, coi thường nhân quả, tham dục, tức là cuộc đời của chúng ta phải đi sa đọa theo vật chất. Cho nên vì vậy giữa tinh thần vật chất, đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng hướng dẫn cho hành giả chúng ta là trung đạo, tức là đời sống có vật chất mà phải nuôi dưỡng tinh thần, cả hai này đồng hành thì cuộc đời chúng ta mới có hạnh phúc. Còn chúng ta bị vật chất này nó lôi kéo thì chúng ta đọa lạc. Cho nên cái con đường hạnh phúc đó là con đường mà Đức Phật hướng dẫn và sẵn dành cho Phật tử chúng ta. Chúng tôi cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả hành giả của chúng ta là trên bước đường tu học Phật được tinh tấn, và mai hậu chúng ta vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật.